Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một câu chuyện tuyệt vời. Linh hồn bé nhỏ và ông mặt trời. Ngày xưa, ở nơi mà không có thời gian, có một linh hồn nhỏ. Linh hồn ấy đã nói với Thượng Đế: "Con biết là con là ai?" Thượng Đế ông ấy mới nói: "Vậy tốt quá rồi, con là ai thế?" Và linh hồn bé nhỏ mới đáp: "Con chính là ánh sáng." Thượng Đế mỉm cười thật lớn: "Đúng rồi, con chính là ánh sáng." Linh hồn bé nhỏ đã rất vui, bởi vì cuối cùng nó đã hiểu được lý do vì sao tất cả các linh hồn ở trong vương quốc tồn tại. Linh hồn bé nhỏ mới nói: "Wow, điều này thật là tuyệt làm sao." Nhưng rồi, linh hồn ấy sớm biết được rằng nó biết nó là ai, nhưng vẫn chưa đủ. Linh hồn bé nhỏ tiếp tục đi tìm kiếm ở bên trong. Bây giờ nó muốn biết được nó đã là ai. Và chính vì thế linh hồn lại quay trở về và nói với Thượng Đế: "Thượng Đế ơi, con chào ngài. Bây giờ con biết con là ai rồi, nhưng mà con có thể trở thành người đó được hay không?" Và Thượng Đế trả lời: "Ồ, ý con là con muốn trở thành người con thực sự là..."
"Ngài biết không, biết về mình là ai thì tốt rồi, nhưng còn một vấn đề nữa, đó là làm sao mình có thể thật sự là người đó. Con muốn thật sự trải nghiệm là một ánh sáng nghĩa là như thế nào?"
"Nhưng con ơi, con đã là ánh sáng rồi cơ mà." Thượng Đế ngài ấy nhắc lại và mỉm cười.
"Vâng, nhưng mà con rất muốn biết là một ánh sáng thì cảm nhận như thế nào."
"Được rồi," Thượng Đế nói. "Ta nghĩ rằng ta đáng lý đã phải biết mới đúng, rằng con đã luôn luôn là một đứa trẻ rất thích những chuyến phiêu lưu đúng không?" Rồi Thượng Đế thay đổi nét mặt.
"Nhưng có một điều này."
"Điều gì ạ?"
"Có một điều rằng ở xung quanh đây không có gì khác ngoài ánh sáng. Con thấy đấy, ta đã tạo ra tất cả, không có gì khác ngoài ánh sáng. Chính vì vậy, nó không dễ dàng để con có thể hiểu được là một ánh sáng nghĩa là như thế nào đâu. Bởi vì đâu có cái gì khác để mà so sánh. Con đâu thể là cái gì khác hơn là ánh sáng."
Linh hồn bé nhỏ cảm thấy rất là bối rối.
"Con hãy nghĩ như thế này nhé. Con chính là một ánh nến của mặt trời. Khi con ở đó thì mọi thứ đều tốt, vì có cả ngàn cả triệu những ánh nến khác đã làm nên mặt trời chói sáng. Và mặt trời sẽ không thể là mặt trời nếu không có ánh sáng là con. Vì mặt trời không thể là mặt trời nếu thiếu đi một ánh nến của nó. Và như thế thì mặt trời sẽ không còn là mặt trời nữa, bởi vì nó không thể chiếu sáng như thế. Nhưng làm cách nào để con biết được con là ánh sáng khi con đang ở giữa thật nhiều ánh sáng đây? Đó chính là câu hỏi."
"Ngài là Thượng Đế, ngài có thể nghĩ ra một cách nào không?"
Một lần nữa Thượng Đế mỉm cười.
"Bởi vì con không thể nhận thấy mình là ánh sáng khi con đang ở giữa rất nhiều ánh sáng. Vậy chúng ta hãy bao bọc xung quanh con bởi bóng tối nhé."
"Bóng tối là gì ạ?" Linh hồn hỏi.
Thượng Đế trả lời: "Nó chính là thứ không phải là con."
"Rồi con sẽ trở nên sợ bóng tối à?"
"Chỉ khi nào con chọn là như thế thôi," Thượng Đế trả lời. "Con không cần phải sợ bất cứ điều gì cả, trừ khi con quyết định là con muốn sợ nó."
"Con thấy đấy, chúng ta chỉ đang tưởng tượng nên thôi. Chúng ta chỉ đang giả vờ."
"Ồ, vậy à." Linh hồn bé nhỏ trả lời và nó cảm thấy tốt hơn nhiều.
Sau đó Thượng Đế giải thích rằng để có thể cảm nhận và trải nghiệm bất cứ thứ gì thì ta ít nhất phải có những thứ đối lập với nó tồn tại. Đó là một món quà Thượng Đế nói, bởi vì nếu không có những thứ đối lập, con sẽ không bao giờ biết được mọi thứ là gì. Con sẽ không bao giờ biết được ấm áp là gì nếu như không có lạnh lẽo. Con không biết được cao là gì nếu không có thấp, nhanh là như thế nào nếu không có chậm. Con sẽ không bao giờ hiểu được bên trái là gì nếu không có bên phải. Ở đây sẽ là gì nếu không có ở kia? Bây giờ sẽ là gì nếu như không có lúc trước? Và chính vì vậy, Thượng Đế kết luận.
Khi nào con bị bao vây bởi bóng tối, đừng vung nắm đấm và đừng lên giọng chửi rủa bóng tối nhé. Thay vì đó, hãy là một ánh sáng chiếu vào trong bóng tối và con đừng giận nó. Khi con biết được con là ai, thì tất cả mọi người khác đều biết.
Hãy để ánh sáng của con chiếu rọi và mọi người sẽ biết được con đặc biệt như thế nào.
Linh hồn bé nhỏ hỏi, vậy ý ngài là con có thể cho mọi người thấy con đặc biệt như thế nào à?
Thượng Đế khúc khích cười.
Tất nhiên là được rồi, nhưng hãy nhớ nhé con, đặc biệt không có nghĩa là tốt hơn. Mọi người đều đặc biệt cả, trong cái cách riêng của họ, nhưng rất nhiều người đã quên đi điều đó.
Và rồi, khi con cảm thấy ổn để mình trở nên đặc biệt, thì cùng lúc đó, mọi người cũng sẽ thấy ổn khi họ cũng trở nên đặc biệt.
Wow! Linh hồn bé nhỏ nhảy lên, vừa cười vừa nhảy lên với niềm vui sướng. Vậy là con muốn đặc biệt như thế nào thì con có thể trở nên như thế à?
Đúng vậy, và con có thể bắt đầu ngay bây giờ.
Và Thượng Đế cũng bắt đầu nhảy, cười và nhảy lên với niềm vui cùng với linh hồn bé nhỏ.
Vậy thì con muốn trở thành đặc biệt kiểu nào?
Đặc biệt kiểu nào à? Linh hồn trả lời, con không hiểu.
Thượng Đế giải thích, là một ánh sáng chính là đặc biệt rồi, và đặc biệt có rất nhiều phần của nó đấy. Đặc biệt tốt lành này, đặc biệt dịu dàng này, đặc biệt sáng tạo này, đặc biệt kiên nhẫn này. Con có thể nghĩ hết tất cả những khía cạnh của việc đặc biệt đấy.
Linh hồn nhỏ ngồi yên lặng một tí. Nó trả lời, con có thể nghĩ được rất nhiều cách khác để trở nên đặc biệt. Có thể đặc biệt hay giúp đỡ này, đặc biệt chia sẻ với người khác này, đặc biệt tốt bụng và thân thiện, đặc biệt quan tâm tới mọi người.
Đúng rồi, Thượng Đế đồng ý. Con có thể trở nên đặc biệt cỡ nào tùy thích, vào bất cứ thời điểm nào. Là một ánh sáng có nghĩa là như thế đó con.
Con biết con muốn trở thành gì rồi, con biết con muốn trở thành gì rồi.
Linh hồn bé nhỏ la lên với rất nhiều sự phấn khích. Con muốn trở thành một phần của sự đặc biệt tha thứ. Chẳng phải là đặc biệt tha thứ rất đặc biệt sao?
Đúng rồi đấy, Thượng Đế đã làm cho linh hồn bé nhỏ cảm thấy chắc chắn hơn. Điều đó thì rất là đặc biệt.
Được rồi, linh hồn bé nhỏ nói. Đó chính là điều con muốn trở thành. Con muốn trở thành thật sự tha thứ. Con muốn trải nghiệm bản thân mình là một người cực kỳ tha thứ.
Tốt rồi, Thượng Đế trả lời. Nhưng còn một điều nữa con cần phải biết.
Linh hồn bé nhỏ cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn. Bây giờ nó có vẻ hơi phức tạp rồi đây.
Cái gì thế ạ?
Linh hồn bé nhỏ thở dài.
Đâu có ai khác để cho con tha thứ đâu này.
Không có ai khác ạ?
Linh hồn bé nhỏ cảm thấy rất khó hiểu những lời này.
Không có người nào khác hết. Thượng Đế lặp lại. Bởi vì tất cả những gì ta sáng tạo ra đều đã hoàn hảo. Không có bất cứ một linh hồn nào trong tồn tại này mà kém hoàn hảo hơn con. Con hãy nhìn xung quanh đi.
Đó chính là lúc mà linh hồn bé nhỏ nhận ra rằng có một đám đông đã tụ họp lại xung quanh họ. Những linh hồn này đã đến từ khắp nơi, từ rất xa,
từ khắp các vương quốc. Bởi vì cuộc đối thoại giữa linh hồn bé nhỏ với Thượng Đế đã được truyền ra rất xa. Tất cả mọi người đều muốn biết hai người đang nói chuyện gì. Khi nhìn vô số những linh hồn khác đang tụ họp lại ở đây, nhìn khắp xung quanh, linh hồn bé nhỏ phải đồng ý với Thượng Đế rằng không có bất cứ một linh hồn nào khác trông có vẻ kém tuyệt vời hơn, kém vĩ đại hơn, kém sáng hơn là ánh sáng mà linh hồn bé nhỏ đã là. Bởi vì sáng quá mà linh hồn bé nhỏ cũng khó mà có thể nhìn thẳng vào họ. Vậy thì ta có thể tha thứ cho ai đây? Thượng Đế hỏi. Ôi, thật là không vui tí nào. Linh hồn bé nhỏ hơi nhăn nhó trả lời. Con muốn trải nghiệm mình là một người cực kỳ tha thứ cơ. Con muốn cảm nhận thấy cái phần đặc biệt ấy của mình cảm nhận như thế nào. Và cũng chính khi đó linh hồn bé nhỏ hiểu được buồn là như thế nào. Nhưng cùng lúc đó, từ trong đám đông, một linh hồn rất là thân thiện bước tới. Linh hồn bé nhỏ ơi, đừng lo lắng. Linh hồn thân thiện nói, tôi sẽ giúp bạn. Bạn sẽ giúp tôi ư? Linh hồn bé nhỏ trở nên tươi sáng. Nhưng bạn có thể làm gì? Như thế nào à? Tôi có thể cho bạn một người để bạn có thể tha thứ đấy. Bạn có thể à? Tất nhiên rồi. Linh hồn thân thiện nói. Tôi sẽ đến vào kiếp sống sắp tới của bạn và tôi sẽ làm một điều gì đó để bạn có thể tha thứ cho tôi. Nhưng mà tại sao? Tại sao bạn lại chấp nhận làm như vậy? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Bạn là một ánh sáng cực kỳ hoàn hảo. Bạn rung động với một tốc độ mà nó tạo ra một ánh sáng sáng đến nỗi tôi không thể nào nhìn thẳng vào bạn. Lý do gì mà bạn lại muốn làm cho rung động của mình thấp xuống và chậm đi để ánh sáng của bạn lại trở thành bóng tối và đậm đặc? Lý do gì mà một ánh sáng tuyệt vời như bạn, một ánh sáng đang nhảy múa giữa các vì sao và đi lại giữa các vương quốc chỉ bằng cách nghĩ tới? Một linh hồn như thế lại muốn đến trong cuộc đời tôi và làm cho bản thân bạn trở nên nặng nề đến nỗi bạn có thể làm một điều gì đó xấu. Đơn giản thôi, linh hồn thân thiện trả lời. Tôi làm như thế bởi vì tôi yêu bạn. Linh hồn bé nhỏ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đừng ngạc nhiên thế, linh hồn thân thiện trả lời. Bạn đã làm một điều tương tự cho tôi rồi mà, bạn không nhớ sao? Chúng ta đã cùng nhảy múa với nhau, bạn và tôi, rất nhiều lần rồi. Chúng ta đã cùng nhảy múa với nhau cả tỷ lần, xuyên qua thời gian, ở khắp mọi nơi chúng ta đã cùng chơi với nhau. Chỉ là bạn không nhớ đấy thôi. Chúng ta, cả hai đứa chúng ta đấy, đều đã từng là tất cả mọi thứ. Chúng ta đã từng là cái cao và cả là cái thấp, bên trái và cả bên phải. Chúng ta đã là ở đây và ở đó, bây giờ và cả trước đây nữa. Chúng ta đã là nam và đã là nữ, đã là điều tốt lành và là điều ác. Chúng ta đã từng là nạn nhân và cũng chính là kẻ gây ác đấy thôi. Và như thế đấy, tôi và bạn, chúng ta đã đi cùng nhau suốt nhiều lần trước đây rồi. Chúng ta mang lại cho nhau cái cơ hội hoàn toàn, chính xác và hoàn hảo để có thể thể hiện và trải nghiệm chúng ta thực sự là ai. Và vì thế, linh hồn thân thiện mới giải thích hơn. Tôi sẽ đến trong cuộc sống tiếp theo của bạn và trở thành kẻ xấu nhé. Lần này, tôi sẽ làm một điều gì đó cực kỳ kinh khủng và nhờ như vậy bạn có thể trải nghiệm bạn là người rất là tha thứ. Nhưng bạn sẽ làm gì? Linh hồn bé nhỏ hỏi, chỉ là hơi căng thẳng một chút. Điều khủng khiếp ấy sẽ là gì? Ồ, linh hồn thân thiện mới trả lời với một cái nháy mắt. Cả hai chúng ta hãy cùng nghĩ ra nó là gì nhé. Bỗng nhiên, linh hồn thân thiện trở nên rất nghiêm túc và cậu ấy nói với một giọng rất nhỏ. Bạn đã đúng về một điều đấy, bạn biết không?
Điều gì thế? Linh hồn bé nhỏ muốn biết.
Tôi sẽ phải làm chậm lại các rung động của mình và sẽ trở nên rất nặng nề để làm một điều không tốt. Tôi sẽ phải giả vờ làm một điều gì đó mà không phải là tôi.
Và vì vậy, tôi có thể nhờ bạn giúp tôi một điều được không?
Ồ, bất cứ điều gì, bất cứ điều gì. Linh hồn bé nhỏ vui vẻ và bắt đầu nhảy múa và hát ca. Tôi sẽ được trở thành một người thật tha thứ. Tôi sẽ được trở nên thật tha thứ.
Rồi sau đó linh hồn bé nhỏ nhìn thấy linh hồn thân thiện có vẻ rất yên ắng.
Sao thế? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Bạn thật là một thiên thần để có thể tự nguyện làm điều này cho tôi.
Lúc đó Thượng Đế mới cắt lời.
Đúng rồi đấy, linh hồn thân thiện là một thiên thần. Mọi người đều là thiên thần. Hãy luôn ghi nhớ, ta đã gửi cho các con không gì hơn là những thiên thần.
Thế rồi linh hồn bé nhỏ muốn biết linh hồn thân thiện muốn gì?
Tôi có thể làm gì cho bạn? Linh hồn bé nhỏ hỏi lại một lần nữa.
Linh hồn thân thiện trả lời. Vào những lúc tôi đánh bạn, những lúc tôi cười bạn, vào những lúc mà tôi làm những điều tồi tệ nhất cho bạn mà bạn không thể tưởng tượng được, vào những lúc quan trọng ấy, bạn hãy nhớ tôi thật sự là ai nhé.
Linh hồn bé nhỏ nói. Ồ, tôi hứa tôi sẽ luôn luôn nhớ, và tôi sẽ nhìn thấy bạn ngay bây giờ và như ngay ở đây.
Tốt rồi, linh hồn thân thiện nói. Bởi vì tôi sẽ phải cố gắng giả vờ đến nỗi mà tôi sẽ quên mất luôn mình là ai. Và nếu như bạn không nhớ được tôi là ai, tôi sẽ khó mà có thể nhớ lại được mình là ai trong suốt một khoảng thời gian dài. Và nếu như tôi quên mất tôi thực sự là ai, bạn cũng có thể quên mất bạn là ai luôn đấy. Và cả hai chúng ta có thể lạc lối luôn. Vì vậy, chúng ta cần một linh hồn khác đi cùng chúng ta để nhắc nhở chúng ta thật sự là ai.
Không, chúng ta không cần đâu. Linh hồn bé nhỏ hứa một lần nữa.
Tôi sẽ nhớ bạn mà. Tôi sẽ biết ơn bạn vì đã mang tới món quà này cho tôi. Một cơ hội để tôi có thể trải nghiệm được tôi thực sự là ai.
Và thế là cả hai đồng ý với nhau rằng linh hồn bé nhỏ sẽ đi vào trong một đời sống mới, vô cùng háo hức để trở thành ánh sáng, để có thể trở thành một điều cực kỳ đặc biệt được gọi là sự tha thứ. Và linh hồn bé nhỏ đã chờ đợi nơm nớp để có thể trải nghiệm nó giống như là sự tha thứ, và để cảm ơn bất cứ ai, bất cứ linh hồn nào đã làm cho nó có cơ hội này. Và ở trong tất cả những khoảnh khắc ở đời sống mới, bất cứ khi nào một linh hồn nào xuất hiện trong đời sống, và linh hồn ấy dù cho mang lại niềm vui hay là nỗi buồn, và đặc biệt là khi nó mang lại nỗi buồn, linh hồn bé nhỏ sẽ có thể luôn luôn nhớ tới những lời mà Thượng Đế đã nói.
Hãy luôn ghi nhớ nhé. Ta đã gửi cho các con không gì khác hơn ngoài những thiên thần.
Và Ngài ấy mỉm cười.